Duyên lành do đâu mà có? Duyên lành do tâm. Mà tâm chúng ta hướng tọa thượng, tâm chúng ta tu để tự giải thoát, chứ không phải tu cho một số người hay là tu cho một vị nào. Có người làm thành Phật, chúng ta cũng phải tu thành Phật. Ý lực phải mạnh, giải thoát thì nó mới có pháp lực độ tha tiếp tục, chứ không nên ỷ lại. Cho nên vô vi là tự tu tự tiến, không ỷ lại nơi người truyền pháp, mà chính mình người nhận pháp để tiến thân, chứ không ỷ lại nơi người truyền pháp. Mình là người nhận pháp tiến thân thì mình thấy rõ mình là một khối óc, tức là một ánh sáng có nhiệm vụ trên mặt đất, làm cho mặt đất được sáng tỏ mọi sự việc trong trật tự của càn khôn vũ trụ. Tất cả do khối óc hình thành, khối óc tạo ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn tạo ra khối óc. Cho nên con người sinh ra đời bị lạc bởi bóng đèn, mà quên ánh sáng tự nhiên từ bi trong nội tâm của chính mình. Sự hiểu biết là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Mà bây giờ chúng ta có thân, có pháp. Bây giờ từ cái pháp đó chúng ta phải khai thác. Mình là người trách nhiệm khai thác cái pháp này. Kẻ đi trước đã đạt được thì người đi sau phải khai thác thêm, tinh vi hơn, đẹp hơn và ngắn gọn hơn, tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Cũng như vật thể đã cho chúng ta thấy, trước kia làm gì có một cái micro mà nói lớn tiếng như thế này được, nhưng mà ngày nay gom gọn có chút xíu là nói ra tất cả, xa gần cũng được nghe. Thì cái chuyện văn minh đó của vật chất còn tiếng, huống hồ gì khối óc vô cùng tận, tinh vi thế gian không có thể chế ra được, mà chúng ta có, mà chúng ta đang làm chủ trong thể xác này. Chúng ta quán xuyến tất cả những sự tâm tối trong nội tâm để sửa chữa tiến hóa mới kêu là pháp quan âm. Pháp là cái gì? Lập lại trật tự quân bình, ánh sáng từ bi khai mở, sáng suốt dồn thấy tâm hồn chúng ta tâm tối, ngu muội, sai lầm, không thông cảm lấy mình, không biết thương mình, không biết khai mở cho chính mình, làm sao nhận lãnh được những sự thanh cao vô cùng đang ban chiếu cho chúng ta. Cho nên muốn nói pháp quan âm phải hiểu rõ nguyên lý của pháp quan âm mới nói pháp quan âm, chứ không có lợi dụng tiếng quan âm mà nói pháp quan âm. Phải tu cho nó quân bình sáng suốt, thấy tánh hư tật xấu tự sửa, tiến lên thầm tu thầm tiến, nó thành ra một khối đạo lành, một khối từ bi lành mạnh, thì chúng ta mới nhận thấy từ bi là sức mạnh tất cả càn khôn vũ trụ này. Không có cái gì vượt qua từ bi được, nhưng mà phải thấy sửa mới tiến, mà không thấy không sửa không tiến. Vì vậy chúng ta mới mượn cái pháp lập lại quân bình nội tâm nội thức, để thấy sự sai lầm của chính mình. Tất cả ngồi đây không có một người nào được trọn lành hết, đều là sai lầm, không nhiều thì ít, phải ăn năn hối cải, sám hối, sửa tu tiến thì mới thấy rõ giá trị của cái pháp mình đã nhận lãnh và mình phải thực hành. Rồi nhiên hậu mới thấy nhiệm vụ của mình ở trên mặt đất này làm cái gì, và tương lai chúng ta sẽ làm cái gì ở nơi xứ Phật thanh nhẹ, gọi rằng tận độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên hôm nay duyên lành về đây, tôi nhắc nhở thêm một chút đỉnh, các bạn đã nung nấu đầu óc, muốn tu, muốn tiến, muốn thoát. Ai cũng muốn thanh sạch, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn ở cõi nhẹ, mà ai cũng không muốn làm phiền người khác, thì chúng ta phải tu thầm tiếng là chúng ta không có làm phiền ai. Mà chúng ta rêu rao mà hành không đúng, nói cho nhiều mà làm không thật, không dám dấn thân, không quán thông, thì làm sao biết sự tâm tối của chính mình? Phải quán thông mới biết sự tâm tối của chính mình, là phải dấn thân. Các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây là dấn thân tu học để khai thác cái tiểu thiên địa này, khai thác cái thức hòa đồng từ tiểu thiên địa hòa đồng với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta tu mục đích khai thác thức hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, làm sư phụ để đè bẹp đệ tử, không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của vô vi, nó rất rõ ràng. Nhưng bên ngoài luôn luôn muốn lợi dụng, muốn thấy là ui ông lên bà xuống hay quá, có thể bóp cổ, có thể hại người kia, hại đám nợ, đăng báo chửi mắng, hành hạ người tu. Nhưng mà người biết tu càng cảm ơn những sự thành hạ đó, lấy quán làm ơn. Tất cả những sự kích động phản động là thầy của chúng ta, chứ chúng ta không có làm thầy nó được. Chúng ta phải học nhịn nhục. Cho nên các bạn từ rày về sau phải nhịn nhục. Từ đây tới 2000 năm còn nhịn nhục nhiều nữa. Càng nhịn nhục thì càng được đi lên cao. Mà càng sân si thì càng xuống thấp. Ma quỷ có ghế, Phật tiên có ngồi, thì tùy duyên mà lựa chọn. Nếu chúng ta người tu trong thiên đường, do người phát tâm đã cống hiến cho chúng ta có một nơi trú ngụ, thì chúng ta phải làm sao cố gắng tìm hiểu cái đường lối làm sao được hòa khí trong thiền đường. Anh chị em là một, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe. Tại sao trên nói dưới nghe? Người lớn tuổi có kinh nghiệm đưa ra ý kiến đó, người trẻ phản kháng cũng phải ngồi lại bàn bạc với người lớn, rồi đồng hợp lại một kinh nghiệm thực hiện tốt cho chính mình và tất cả mọi người. Đó là hòa khí. Ngay trong gia đình của chúng ta cũng vậy, biết nuôi dưỡng hòa khí thì rất hoan hỷ, có gia đình nào đau khổ đâu. Thiếu hòa khí mới đau khổ. Một câu không hợp dẫn trong tâm mấy năm để làm gì? Để hại những cơ quan quan trọng nhất mà của trời Phật giao phó, là tim gan thận. Tim gan thận không điều hòa thì tâm thân làm sao ổn? Cho nên phải hiểu tất cả do trời, do đất hình thành. Ta ăn những gì mặt đất mọc lên cũng phải năm tháng ngày, chứ không phải tự nhiên có. Không nên lấy cái tự thị mà áp chế mình, rồi hãm hại tâm thân, khổ càng khổ thêm. Tu mặt mày không sáng, con người tu khai mở, biết hành trình mình phải đi, mình phải giải thoát, mình phải giải nghiệp tâm, thì mặt mày người nào cũng sáng tươi. Thấy cuộc sống của chúng ta không phải là mặt đất, chúng ta là thiên liên, liên hệ với trời Phật, chứ không có xa trời Phật. Thì cái hạnh chúng ta càng ngày càng dày đậm, sự vui lây cho tất cả mọi người, và đem lại sự bình an cho chính mình và mọi người xung quanh mình. Chứ đừng có khinh thị mình mà nói ông trời là lớn hơn tôi. Không phải. Có trời có đất hợp thành mới thành con người. Chúng ta liên hệ chung, mà chúng ta lui về thiên thanh tịnh là chúng ta được về quê hương nhẹ nhàng. Mà chúng ta bày ra sự động loạn kích bác là chúng ta chỉ ôm lấy một phạm vi thiếu trí eo hẹp mà thôi. con người đầy đủ đặt tay chân, hành động, trí tuệ mà không giữ để thăng hoa, mà phá hoại thì tự nhiên nó trở nên con người thiếu trí, không phát triển được. Cho nên cái phương pháp vô vi là tự tu tự tiến. Mọi người đến đây nhận lấy cái pháp và tu để tiến, giải quyết một kiếp người của mình. Chứ không phải tới đây để cạnh tranh. Không có cạnh tranh. Nhận pháp, nghiên cứu pháp, khai thác pháp và tìm hiểu mình. Đó mới là chân tu. Còn tìm hiểu người ta ăn gian nói dối là gạt mình, không bao giờ tiến. Phải tìm hiểu mình, khai thác mình thì mình mới tiến. Trong hoàn cảnh nào mình cũng được tiến cả. Nếu mà chịu khai bằng lòng khai thác, nhịn nhục là sẽ đạt pháp một cách dễ dàng. Các bạn phải nhớ được hai chữ nhịn nhục tối đa là các bạn không bao giờ mất của, mất tiền, mất tâm. Nhịn nhục tối đa là chỉ có thăng hoa, hưởng thọ, sung sướng, không có khổ. Chính bản thân tôi tu ba trên 35 năm nay toàn là nhịn nhục từ ngày biết nói đạo tới bây giờ. Bao nhiêu sự chửi rủa, bao nhiêu sự hành hạ, bao nhiêu sự oan ức. Nhưng mà nhận những vị đó là thầy của tôi, thương tôi mới chỉ cho tôi, ghét tôi người ta không có chỉ cho tôi. Rất cảm ơn, lúc nào cũng thành thật cảm ơn những lời chỉ trích dạy bảo, mà để lo tu thân tiến hóa mà thôi. Cho nên các bạn đừng có buồn phiền những chuyện gì thiên hạ trách móc các bạn, ngay cả gia đình. Tha thứ và thương yêu để gây dựng cái vốn từ bi bác ái, khai mở tâm trí, thăng hoa nhẹ nhàng. Chúng ta có một cõi nhẹ nhàng, vĩnh cửu, bất diệt. Sự thật thiên đàng có, chứ không phải không, không phải nói lão. Ráng tu đi rồi đi chơi. Chúng ta có mấy đồng tiền lộn nên mà chúng ta còn đi máy bay qua Hồng Kông được mà. Mà nếu như chúng ta có tâm khai thác khối óc, tại sao chúng ta đi về trời không được? Không phải chuyện khó khăn, nhưng tại vì lười biếng, thua cái tánh của mình, bị cái tánh nó đàn áp, tại nó ngu si mất. Mình phải thắng cái tánh của mình thì mình mới sáng suốt. Mình thua cái tánh của mình thì mình ngu si mất. Cái tánh nó ham tiền, nó ngu si vì tiền. Nó ham dục, nó ngu si vì dục. Nó ham tranh đấu, nó ngu si vì tranh đấu. Mà sửa cái tánh nó hòa đồng thì không bao giờ bị nhiễm những sự ô trược xâm chiếm trong hơi ốc. Và hôm nay duyên lành được gặp lần đầu tiên ở thiền đường thiền thức, tôi rất quý mến tất cả các bạn đã có lòng đến đây giữ nghe qua những lời thực hành mà tôi đã làm và tôi đã thành đạt. Tôi muốn mọi người đồng đi đồng hưởng. Những gì tôi đề xướng là các bạn cũng phải đồng hưởng. Qua nhiều trận rồi, chúng ta có những đại hội, chúng ta đã dự trong những chỗ mà hồi nào chúng ta không có thể đi được. Nhưng ngày nay chúng ta vẫn đi được. Khi ta hiểu rồi thì ta mới thấy cái khối óc của con người quan trọng. Khối óc tổ chức bất cứ cái gì. Thương yêu, giải mở, xây dựng, tiến hóa, chúng ta có phần. Chứ đừng có nói là người giống nhân khác làm được, tôi làm không được. Tôi có óc mà tại sao tôi làm không được? Cho nên ngày hôm nay khối óc chúng ta hướng thượng, tôi giải thoát, thì tương lai chúng ta sẽ làm nhiều điều còn hay hơn bây giờ. Vật chất đang tiến, tâm linh của các bạn cỡ mở, nghe một câu thức giác thấu thiên đàng, sung sướng vô cùng, không còn sự sanh tử tội phước nữa, đi về vô sanh sông động. không có ai hạ hiếp bạn được. Rồi lúc đó bạn mới nhìn nhận rằng chính bạn đã phung phí mấy chục năm hạ hiếp tâm thân. Ngày hôm nay phải cố gắng tu trì để tháo gỡ, giải thoát, mới thấy rõ con đường đạo là gì. Hôm nay tôi cũng đầu năm chúc phúc các bạn vui khỏe, và chúng ta có gì thắc mắc bàn bạc trong tình thân mật huynh đệ thương yêu xây dựng. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chúng con thành thật cảm ơn thầy. Và sau đây, trong chương trình buổi tối hôm nay từ 7 giờ tới 9 giờ, các bạn đạo có gì thắc mắc, xin vui lòng giơ tay và tôi chuyển cái máy ghi âm tới các bạn. Thưa có ai thắc mắc không?
Tâm thức nào cũng có bị kẹt vì hoàn cảnh, vì gia đình, vì nhiều chuyện. Nên hỏi, chúng ta bàn bạc, chúng ta mở, chúng ta cùng học. Đó là khóa thiên liên giải thoát. Đừng sợ, không nể, dù gì không có nể, gì nể bất cứ một ai. Người tu trước phải phục vụ người đi sau, không có được cha đạp người đi sau. Người đi sau là thầy, luôn luôn chúng ta phải phục vụ. Cứ việc đặt câu hỏi.
Thầy, em có người chị ngồi ngay đây, mà trước thì khỏe mạnh lắm, và không biết tại sao mấy năm nay chị đi bắt đầu chị bệnh quá. Thành ra má chị mới nhờ em đi hỏi chị thôi, tại trước trước chị làm cái gì cũng nên phải, và trước này chị thì chị khổ rồi.
Chị cảm thấy bệnh gì?
Mà chị có lúc thì tỉnh táo, có lúc thần kinh giống như là không phải là mình nữa mà làm một cái người khác.
Cái đó phải trị. Vì cái máu của khối thần kinh bị ô nhiễm phải qua một cuộc thanh lọc. Thì muốn được mạnh khỏe và dẹp tất cả những sự ám ảnh mù mờ trong bộ gan của chúng ta, đã làm nhiều việc lắm, nhưng mà bộ gan đã bị lộn bại một phần, cho nên linh phải cũng phải nhờ thuốc, nhờ cách thanh lọc cho nó điều hòa trở lại, và con người nó sẽ vui, không có cái bệnh quan trọng. Rồi sau này nếu có dịp cô B còn ở đây, nhờ cô B khám lại rồi để có bằng chứng đàng hoàng cho chị thấy rằng chính chị đã ăn uống sai, suy nghĩ sai, độc tố nó nhiễm vào chỗ nào, bây giờ chúng ta phải từ đâu đem ra, thì con người nó lành mạnh. Cô B đã giúp rất nhiều người có tình trạng như vậy, ngày nay vui. Cái đó khỏi lo.
Thưa các bạn đạo nào đặt câu hỏi.
Tôi phỏ kính chào ông Tám.
Dạ, kính chào anh.
Nhiều năm của ông Tám. Ông Tám ở cái đây mấy năm rồi, ông Lành nói câu chuyện ông Tám là cái mắt tôi nó cứ bị mờ.
Dạ. Yeah.
Và bây giờ thì nó cũng cứ mỗi ngày nó mở quá, mà tôi đã đi bác sĩ để làm những cái về theo ý khoa để nó bỏ cái mắt đấy.
Dạ. Yeah.
Thì họ thở mắt, họ bảo rằng theo về những cái về y khoa thì mắt của anh tốt, anh nhìn vào cái máy mà các bật điện này 100 lần, anh bấm là 100 lần, đấy là máy ấy mà anh tốt, anh cứ đợi mà đợi tôi sang đây làm việc suốt từ 75 cho đến 87 rồi, nhưng cái mắt nó không thể làm, tôi phải nghỉ việc, nhưng mà trong người nó không có bệnh gì, không mỗi bệnh cái mắt. Thì xin ông thám coi thử để thám là có thể biết là đó là một cái hậu quả của tiền kiếp, hay là nó là cái sinh bệnh lão tử, nó phải là như vậy, không có cái cách gì hơn. Mà tôi cũng cố gắng.
Ở đây Hoa Kỳ chữa mắt là hay lắm, Tại sao không có chữa được cho anh?
Thưa có chữa đó bạn, thành ra bây giờ đến thì bác sĩ nó coi nó thử nó bằng cái mắt coi. Theo về y khoa thì cái gì nó bấm 100 lần thì anh đọc cả 100 lần. Thì bây giờ tại sao nó cứ bảo thì nó phải cứ mỗi ngày nó phải rõ thuốc.
Nó mờ luôn luôn hả? Thì anh muốn cho con mắt nó sáng á. Gần đây á, tôi thấy cô B cũng có cái thứ thuốc mà chính con mắt tôi làm súc rửa mỗi ngày. Thành ra con mắt của tôi bây giờ tôi biết một B8 không cần đeo kiến nữa, sáng lên. Thì tôi thấy anh có cơ hội thử coi thế nào. Nó là việc cây cỏ natural nhưng mà rất có hiệu lực. 10 người đều có kết quả. Thì mình phải thử một thời gian đi. Tôi làm 4-5 tháng rồi, mắt tôi rất tốt. Mà bây giờ tôi nhìn rất xa, rất rõ. Nó có uống, anh có máu cao không?
Lúc thì nó cao, lúc thì nó không cao. Điều thì tôi đi bác sĩ nó cũng kỳ lắm. Tôi đi bác sĩ mà cho uống cái thuốc mà gọi là cao máu ấy, tôi về theo đúng như vậy thì mỗi lần là sau đi bác sĩ khám cứ bảo cứ cao cao ấy. Tôi bảo thôi bây giờ tôi tự mình tôi bỏ đi 2 tháng tôi không uống một nguyên thuốc bác sĩ
không được. Thế máu cao anh phải nên uống luôn luôn. Nếu anh không uống là nó sẽ phá những cái thần kinh con mắt.
Mà đến khám rồi thì không uống thuốc, đến khám thì bác sĩ mới bảo đều 80 với lại 104 với 80 gì thế, 106 với 80 thì tức là nó là normal. Mà không uống thuốc thì là normal, mà uống thuốc thì lại có lẽ lại khám được tức là cây cao. Thì tôi không hiểu làm sao vậy. Mà mình chắc vấn bác sĩ là không có tiền hay nào bác sĩ ông
uống thuốc là nó lên à?
À uống thuốc cứ theo đúng của ông thì tháng sau đến khám rồi nó lại bảo nó lên. Thế bảo thôi bỏ thuốc thì không uống nữa thì 2 tháng đến rồi khám thì là bảo normal.
Không vậy thì anh nên dùng cái đi thuốc rửa con mắt đi. Mỗi ngày 3 lần. Rồi anh sẽ thấy con mắt nó càng ngày càng tỏ. Chính tôi là những cái tôi giới thiệu với anh là tôi đã làm chứ không phải là tôi đọc sách. Tôi không chịu làm cái chuyện đọc sách mù mờ. Chính tôi đã làm. Bây giờ cặp mắt tôi nó rất tốt.
Ông Lan nó kêu tôi đi mổ mắt thì tôi cũng chọn bác sĩ đã có kinh nghiệm. Bác ông bác sĩ này là bác sĩ Mỹ mà nó đã làm việc ở cấp sinh chắc của người Việt Nam. Nó bảo nó tôi đã chữa 140 người rồi. Chứ không phải là tôi không có kinh nghiệm, nhưng mấy người mới ra thì còn đấy. Nó làm cho cẩn thận lắm. Nên khi mà cứ đi khám thì nó có một cái phòng như là nó là phòng tối á. Nó bấm cái bóng đèn lên, mỗi cái bóng đèn lên bằng cái đầu kim nó bật lên. Thì nó đưa cho mình cái button đấy, mình ấn cái button đấy mãi mà có ánh sáng lên thì tức là mình trông thấy, mỗi lần mình trông thấy thì mình bấm lên thì nó bấm 100 cái, tôi cũng bấm đủ đó 100 cái. Mọi những người mà mắt không tốt thì không có, không thể bấm được. Nó bảo về đứng ở phương diện mà y khoa thì mắt còn tốt lắm thì có việc đợi thôi cho nó lành lại thôi chứ không có phải chữa cái gì cả.
Thì anh rửa cái thứ thuốc mà cô B sẽ giúp anh á, là nó sẽ ra ghè. Ra ghè rất nhiều, nó đổi lớp. Lớp này, lớp kia, lớp nọ, nó ra ghè rất nhiều. Rồi tự nhiên một ngày đó là anh thấy con mắt anh sáng lắm. Như tôi hồi trước là muốn biết cái gì phải đeo cái kiến. Bây giờ tôi không có nữa. Mắt tôi sáng lắm. Mạnh, thấy con mắt mạnh. Mà mình phải chuyên cần làm như vậy. Trong vòng 3 tháng thì con mắt của anh lóng lánh.
Xin cảm ơn.
Thì anh có dịp phải gặp cô B, cô giới thiệu cái thuốc đó rồi anh về anh làm.
Dạ, tôi kính thưa thầy. Dạ, con tên là Nguyễn Phúc Nhung. Dạ. Và tuổi Ất Sửu.
Dạ.
Và con ngày 30 tháng 4 thì con ở lại Việt Nam.
Dạ.
Nên vì con là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ.
Nên con đã đi cải tạo cũng gần 13 năm.
Dạ.
Và con sau đó cuối năm 87 thì con mới được trả tự do.
Yeah.
Và cũng trong cái lúc mà con đi cải tạo đó, con mới được có cái cơ may. Yeah. Là được biết tới cái pháp vô vi.
Yeah.
Do một chị bạn đạo. Yeah. Cùng một anh bạn cũng tù nằm cạnh tôi. đã chị đó đã gửi tài liệu công phu vô để khuyến khích người chồng là anh bạn nằm gần tôi đó để mà tu theo vô vi. Thì nhờ đó mà tôi được biết tới cái vấn đề vô vi, tôi đã để ý. Nhưng mà vì lúc đó còn trong trại thì bị cấm tuyệt thể, chúng tôi cũng không có dám hành pháp gì hết. Sau khi được trả tự do thì con mới tìm cách liên lạc với chị bạn đạo đó, và nhờ chị đó cứ soạn ra được, lục ra được cái sách nào, vì lúc đó là cũng còn bị cấm, nên bạn đạo nào mà có giữ được sách gì đó thì cũng đều giấu kín chứ không có được để lộ liễu ra ngoài. Nên mỗi khi mà chị bạn đạo đó có soạn được sách nào thì cho con mượn, rồi con chép lại rồi để trả lại cho chị bạn đạo đó. Vì bên Việt Nam thì không có được như bên này, mà in nó dồi dào rồi cũng phát hành nó rộng rãi, tự do, mà ngược lại thì ai có đều giấu để làm quý củ quý. Vì vậy mà chị Văn Đạo có cho mượn thì cũng nó mượn thời gian rồi ghép được hay là coi gì đó rồi trả lại cái gì đó để làm của, để mà có thể dùng về sau hay là cho những bạn người khác lên mượn. Thì con cũng mượn được vài quyển, ví dụ như là con Tôi Tầm Đạo của bạn đạo của Phật Giảng Em. Ngoài ra cũng có mượn được quyển Thượng Đế Bản Chân Lý. Dạ, thì mấy quyển đó con có chụp lại, con có trả lại cho chị bạn đạo đó. Và con cũng có đọc qua những cuốn sách đó, nhờ lúc chép thì cũng đã có tiếp thu được một ít. Rồi sau đó con có ngày giờ thì con mới đọc tiếp. Thì con cũng có hiểu biết thì vấn đề đạo, nhưng đương nhiên là thế nào cũng có nhiều thắc mắc. Nên con mới cố gắng để tìm những bạn đạo mà theo như trong sách tôi có nói là những bạn đạo đã đi trước lâu rồi, để con hỏi nhờ giải đáp những cái thắc mắc đó trước khi con thực hành cái pháp, những cái pháp mà trong sách dạy. Vì tánh con thì cũng kỹ lưỡng, cũng như trước giờ thực hành cái chỗ là tánh con kỹ lưỡng, mà thực hành ra con thấy xin lỗi thầy là con không phải dám chê, nhưng mà thật sự con nói hết cái đáy lòng của con ra. Là con thì gia đình thuộc gia đình đương nhiên là thờ cúng ông bà và là theo thờ Phật. Thì đáng lẽ thì con cũng theo Phật giáo chính thức. Ngày thường thì nếu trong nhà có lễ lạc gì
do thờ,
trong gia đình nếu có lễ lạc gì về Phật giáo thì con cũng theo noi gương theo ông bà cha mẹ của con, để con cũng cúng lại trước mặt thờ Phật. Tuy nhiên lòng của con thì thấy sao dường như là chưa có hợp với ý con, nên cũng chưa có theo hẳn những đề Phật giáo. Vì vậy mà rồi kế rồi vì bận biểu bận rộn với lệ việc đời, vì chức vụ của con thì nó cũng hơi ràng buộc và công việc nó nặng nề. Nên rồi con mãi mê lo việc đời mà rồi không có nghĩ tới việc đạo. Đến khi mà nhờ có đi cải tạo mười mấy năm đó mới có cái cơ may được biết cái phái vô vi. Và sau đó đi tìm đó thì con mới chú ý và con thấy cái tôn chỉ cũng như là đường lối của phái vô vi mà thật ra thì con thấy nó cũng hợp với lại cái ý của con. Nên con nhất quyết là con đi theo. Nhưng mà trước khi hành đó là vì nó có những cái thắc mắc, nên con mới tìm những bạn đạo mà thấy có nêu tên là đã có hành pháp lâu rồi đó, để mà nhờ giải đáp những cái thắc mắc đó trước khi thực hành. Nhưng rất tiếc thì chỉ gặp được một hai chị bạn, thí dụ như chị bạn mà đã cho mượn tài liệu đó đó thì chị bạn nó cũng khiêm nhượng, nói là chị bạn nó cũng không có biết cái gì nhiều để giải đáp những thắc mắc tôi được. Nên tôi mới ráng đi tìm nghe nói những người khác, thí dụ như nghe nói bà Chín, bà Bảy Thanh Đa hay là một vài bạn đạo khác đó, hay là như bạn đạo mà Hồ Văn Em đã viết những cuốn sách Tôi Tầm Đạo đó. Nhưng rất tiếc thì vị nào cũng đi ẩn hết, vì lý do là tình hình an ninh không cho phép. Vì vậy mà sau đó con cũng đành là cứ chiếu theo trong cái sách đó chỉ dạy như thế nào thì con hành pháp như thế đó. Vì vậy mà con biết chắc chắn là thế nào, như thầy cũng có chỉ dạy hồi nãy cũng mới vừa nhắc lại là tự tu tự tiến. Thì con cũng ráng tự tu tự thực hành theo cái sách đó, nhưng mà con biết chắc chắn với lời lẽ chỉ dạy trong sách không thể nào nó rành rẽ từ chi tiết được, Nên con thế nào con cũng nhìn nhận là trong cái việc thực hành, mặc dù con thực hành thì bắt đầu đó vào khoảng cũng tới bây giờ thì cũng được gần 2 năm rồi. Nhưng con thấy thì cách thế nào con cũng có nhiều điều sơ sót. Nên trước hết, và hôm trước cách này hơn 1 tháng, vì con cũng tưởng là thầy cũng chưa có dịp để đến thăm thiền đường này, cũng như là tôi có may được cái cơ may để mà được diện kiến thầy. Nên con đã có mạng phép để gửi cho thầy một bức thơ ở sau khi mà được xin cái địa chỉ của bạn đạo để cho của thầy ở Atlantic City đó. Thì con có gửi thơ để trình bày hết mọi sự với thầy rồi. Nhưng mà không về, bây giờ thì có cái cơ duyên mà được thầy đến đây để thăm tất cả bạn đạo đây, và nhờ đó mà con cũng có cái cơ duyên để được gặp thầy. Thành ra trước hết con xin phép thầy được cho con tới để đảnh lễ bái lại thầy. Trước là cái người mà con hằng mong ước được gặp gỡ mà không về hôm nay được gặp, thì xin phép trước hết là xin thầy cho con được đảnh lễ trước mặt bạn đạo đây. Và sau nữa là con cũng xin thầy là như hồi nãy con có trình bày, vì con tự tu tự tiến, chưa có được anh em nào bạn đạo để chỉ dẫn cho nên được rành rẽ. Mặc dù cái thời gian ngắn ở đây mấy tháng nay thì con cũng đã được gần gũi các bạn đạo đây, cũng có chỉ vẽ được một đôi chút, nhưng mà điều con thấy có lẽ cũng chưa có được đúng mức lắm. Nên con cũng xin phép thầy, nếu có thương con là đã thức giác quá muộn màng, thì xin thầy lúc nào, đêm nào đó thầy có thuận tiện thì xin để kiểm soát cái việc tu tập của con. Cái ý chí của con thì con nhìn nhận là con có, nhưng mà con nhìn nhận là thiệt vì vấn đề đạo thì con còn tối tăm mê muội lắm. Nên con chăm hiểu những cái gì mà trong sách đã chỉ dạy, cũng như những lời giảng như hôm nay, cũng nhờ sang đây có nhờ anh Vô Vi ở đây nên có sách này kia rất nhiều, con cũng đã có thỉnh về để con đọc cũng khá nhiều, nhưng mà con tiếp thu thì nhìn nhận là con rất ít. Nên con cũng xin thầy, nếu có lúc nào rảnh ban đêm thầy có dịp đi nhằm cái giờ những con không khu, thì cũng nhờ thầy kiểm soát coi được có những cái gì có sơ sót hay hoặc là thiếu sót hay là nó sai lầm, thì cũng nhờ thầy chỉ dẫn cho con. Con xin phép thầy để cho con
với sự ý thức trên đường đời anh đã trách nhiệm rất nhiều, và rốt cuộc mình cũng phải trách nhiệm với con đường tu, mình cũng phải tự trách nhiệm khai thác. Cho nên Vô Vi là tự tu tự tiến. Mọi người đều mang một khối óc không thua bất cứ một người nào, vô sanh, không có ai chế được. Cho nên mình cố gắng hành đúng pháp, chuyên tâm gom ý lực giải thoát, biết rõ mình không phải là người ở mặt đất, mà ôm sự tranh chấp không làm gì, chỉ làm sao luyện được cái bản tánh tha thứ và thương yêu bất cứ việc nhỏ cho đến việc lớn, thì lượng từ bi nó sẽ mở rộng. Mà lượng từ bi của anh mở rộng đó, thì cũng như tình trời rộng, súng bắn thét rồi súng cũng hết đạn. Họ có chăm chích mình bao nhiêu rồi rốt cuộc họ cũng phải bỏ, họ cũng phải tự thích, họ tự khuấy động thần kinh của họ. Còn mình tu là mình tự tập ổn định thần kinh, cũng như anh đã làm phép sơ hồn. Như ngày hôm nay tôi cũng đã làm cái pháp sơ hồn, giải thích cho rõ ràng là để cho nó ổn định thần kinh bộ óc của mình, đâu đó nó có trật tự, nó tự giải độc tố. Rồi mình làm pháp luân thường chuyển là ý lực mình phải nghĩ đem cái mình sống đây là nhờ một nguyên khí mà sanh tồn, thì mình phải luôn luôn tưởng cái nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân thường chuyển, đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này, nó hòa đồng với vũ trụ, thì chúng ta mới có một cái dinh thự sạch thanh nhẹ, mới nhận lãnh được cái thanh quang ban chiếu trong giờ thiền. Thì cái tâm nó sẽ thức, cái trí nó mở. Ở đây có chỉ sẵn cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật giải thích rất rõ, đó là mở đại trí cho anh. Mình mang một khối óc mà thiếu trí là một người bằng tiệt. Mình niệm Phật để cho nó mở trí thì mình tương lai sẽ được hưởng cái cảnh vinh quang. Mình tập tánh tha thứ và thương yêu thì lượng từ bi mình càng ngày càng mở. Không phải ông Phật xưng là Phật, Thích Ca tu đâu có xưng Phật. Rồi người ta thấy cái hạnh của Ngài tốt, người ta kêu Ngài là Phật. Phật là nhẹ, là Phật là nhẹ. Chứ Phật không phải là danh từ của những người cố chấp, thiếu trí ngu muội ở thế gian, cho ông Phật là lớn hơn hết. Chính anh cũng là Phật, mà tại vì anh ôm nghiệp thì nó kẹt. Mà anh giải nghiệp và anh là nhẹ, tức anh là Phật, anh mới có cơ hội đảnh lễ Phật. Nếu anh không phải là Phật, anh làm sao đảnh lễ Phật được? Anh ôm nghiệp, ôm của, ôm vàng, ôm địa vị mà tôi thờ ông Phật, nghĩa là tôi tự gạt tôi mà thôi. Còn tôi giải nghiệp, tôi thanh nhẹ, mắt tôi nhắm, tôi thấy ánh sáng thử sự thật. Con người đã bị lạc bạn bởi ánh sáng của mặt đèn. Khi ra đời, tưởng cái đó là sáng. Thì kỳ thật cái tâm chúng ta sáng hơn cái đèn. Cái tâm từ bi chúng ta sáng hơn cái đèn. Cái tâm từ bi chúng ta sáng chế cái đèn. Cho nên nuôi dưỡng từ bi. Bỏ nghiệp tâm chừng nào nuôi dưỡng từ bi chừng nào. Cho nên tại sao nhiều người nói gặp ông Tám kêu buông bỏ. Buông bỏ, anh không có mất. Anh đâu có nghĩ ngày nay anh ngồi cầm micro nói chuyện với tôi đâu. Cái chuyện bất ngờ là chuyện thật. Rồi một ngày nào đó anh làm tỷ phú, anh cũng không có biết nữa. Tại sao tôi làm tỷ phú? Khi không nó chạy tới cái chuyện như vậy. Cho nên mình giữ cái tấm bình thản thanh nhẹ. Thấy không? Mình là vô sanh thanh nhẹ. Phải giữ cái thanh nhẹ thì nó mới có cái ngày giờ vinh quang. Lúc chết biết tự đi, đường lối tự đi. Thay vì chết mờ ám tranh chấp, hắc bạch không phân không minh thì ma quỷ dẫn. Cái đó là có bằng chứng. Cho nên chúng ta tu chỉ hướng về bộ đầu, khai thác bộ đầu, tức là khai mở bộ óc. Bộ óc chúng ta là vô cùng. Ngày hôm nay khoa học đã nghiên cứu, muốn thâu thập đủ tài liệu khối óc của một con người, 10 căn nhà cũng chứa không hết. Nội thần kinh chuyển động để cho nó hiểu. Sự hiểu của chúng ta là ánh sáng, mà chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Nếu không có cái óc, đâu có căn nhà này mà ngồi. Cái óc phải ánh sáng không? Khi chúng ta hiểu được đó là chúng ta tin vững chúng ta không phải là người ở thế gian. Chúng ta có nơi, có chỗ, có nhà, có cửa. Chúng ta có tâm, ta tu, ta tưởng Phật là ta tưởng ra chân tâm, là chúng ta đang cất nhà. Lúc chết có chỗ ở. Tôi đã gặp nhiều người chết, họ làm phước thôi, họ không biết tu, nhưng mà họ ở căn nhà rất đẹp. Rất đẹp, rất đẹp. Mà chính họ đã làm phước quá nhiều, cho nên tới ngày chết họ được ở căn nhà rất đẹp. Chính tôi đã gặp và tôi tán khen gia đình đó. Mà người ta không có phải tu thiền như chúng ta. Còn chúng ta tu thiền là đang cất nhà đó. Anh soi hồn mỗi đêm, rồi anh làm pháp luân mỗi đêm, là anh giải mở cái sự trần trượt. Thì cái nhiên liệu thanh nhẹ của anh nó sẽ hồi tụ, đó là hào quang. Mà hào quang anh càng ngày càng dồi dào, tức là anh sẽ có một căn nhà tốt, từ thiện. Anh ngồi đây anh tưởng tới người bạn đau khổ, người bạn cũng được phước. Là cái hào quang anh có thể chuyển chạy tất cả khắp càn khôn vũ trụ. Chứ không nên đề cao ông Phật mà dập tắt khả năng của mình. Anh là một khả năng trong vũ trụ. Anh kiểm chứng lại từ khi ra đời tới bây giờ anh làm biết bao nhiêu công việc. Một khả năng thật sự. Và một khả năng để làm ổn định nội khoa tâm lý không làm. Cho nên phải kiếm đường tu. Bây giờ mình kiếm đường tu để làm ổn định nội khoa tâm lý của chính mình, thì cái hạnh vui tiếng của mình chỉ có phát triển và không có thụt lùi. Vì không có hờn giận, không có ghét bỏ, không có phá hủy cơ tạng, không có phá lục trần, thuận thiên giả tồn. Mà giận hờn là nghịch thiên giả dâm. Của người giận hờn nắm nảy là bị căng xe chết, bị bệnh ép chết, dâm dục, phá cơ quan của trời đất, trời Phật, là người đó tự hủy, đem đầu óc phá hoại người khác. Người đó là người tự hủy. Vị trí rất rõ ràng. Kết quả sau 2 năm người chết sẽ ra thế nào, sẽ có cái báo cáo rất rõ ràng. Cho nên khi anh hiểu được cái đường tu, anh phải nhìn cái cuộc đời của anh là đã cũng đã tu nhiều rồi, không phải tu ít. Cho nên ngày hôm nay anh mới mến con đường đạo và đi tiến về kiến thiết một tâm trạng sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn, cỡ mở hơn về cái cõi thực chất vô sanh của chính mình. Có cái nhiều đó là thật đắc đạo. Người đời họ cho đắc đạo là quan trọng, họ cho ông Phật là ta quan trọng, họ vẽ cái hình, họ làm cái hình gỗ ông Phật thiệt quan trọng. Lại mười mấy năm, mấy chục năm rồi chết rồi cũng không có ra cái gì, cũng còn gặp ở âm phủ chứ không có lên thiên đàng được. Còn cái mình khác, mình đi trong văn minh khoa học, tiến triển từ giai đoạn một. Bây giờ anh niệm Phật, anh thấy cũng chưa ổn định, mai anh niệm, mỗi ngày anh niệm, ngày anh gia tăng được 3-4 tiếng anh niệm Phật, niệm thật, niệm đến lúc anh không còn niệm Phật mà anh thấy cái đầu anh sáng. Anh thấy cái gì cũng là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà ra hết. Thì lúc đó là tâm thần anh ổn định, anh biết thương anh, thì anh mới nhận được thanh quan của bề trên. Anh không biết thương anh thì lượng từ bi anh đâu có mở. Anh thương anh tu nhiều chừng nào là anh thương anh chừng nấy. Anh biết thương anh mới biết thương nhân loại, anh mới biết thương đồng bào, anh mới biết thương quê hương đất nước. Quê hương đất nước của anh là chỗ vô sanh bất diệt, cái đó là chánh. Thì ở đời anh không có hại người đời. Có anh nghĩ quyền thế thế gian, anh nghĩ anh biết văn chương, anh viết báo, anh chửi người ta, anh hành hạ người khác, làm cho người ta bệnh hoạn, đó là cái người thiếu trí mới làm. Còn người đủ trí là tu thân. Tu thân, tu là sửa chữa, bồi bổ đâu đó cho nó đàng hoàng. Tề gia là ổn định ngũ tạng, cơ quan nào theo cơ quan ấy, dưới sự chỉ huy của mình. Trị quốc giải tất cả những sự mê chấp, bình thiên hạ, thức hòa đồng, thương yêu họ là mình. Sự đau khổ của mọi người cũng là sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta gỡ được thì chúng ta chỉ đường lối cho họ tự gỡ. Đó là kêu bằng tự tu tự tiến, kêu bằng chánh pháp mình phải làm, chứ không phải nhờ ông thầy làm, hay là nhờ ông Phật làm, nhờ ông trời làm. Ông trời đã làm rồi. Có cái thể xác này là có luật trời, ôm cả một bộ luật đang sống ở đây. Anh ăn hơn một chút là anh bệnh rồi, mà anh ăn vừa phải thì anh vui. Có luật hết, không có làm quá. Mà anh phá luật là anh tự tạo tội, mà mình giữ luật thì vượt khỏi tội phước. Nó rất rõ ràng. Cho nên người đã làm việc vì dân, vì nước, phải hiểu cái khả năng của chính mình mới giúp dân được. Mình phải làm sao cho mình quân bình trước, sáng suốt trước, mới quyết định công việc không sai và dẫn cho mọi người đi tới con đường chân chánh tự giác và không có mê loạn. Cho nên đám vô vi của chúng tôi, anh em chúng tôi là tự tu tự tiến, tự giác và nói ra sự thật cái ngu muội của mình để ăn năn hối cải và sửa tiến. Chúng tôi cũng không sợ người ta phê bình chỉ trích, vì chúng tôi không có chỉ trích ai và chúng tôi không có hại ai. Chúng tôi là số người phát tâm, không phì phóng, không lệ thuộc vì đồng tiền, mà không lệ thuộc bởi ánh đèn, nhưng mà chúng tôi bằng lòng sống trong ánh sáng từ bi. Chỉ thành thử chúng tôi không có sợ sợ bất cứ một chuyện gì xảy đến với chúng tôi, dù vô nguyên tử cũng vậy mà thôi. Cho nên có cơ duyên gặp được anh ở đây, anh được cải tạo mười mấy năm, còn hơn một ông thầy tu trong chùa Nghi Nhục. Tôi cũng là người cải tạo 13 tháng một tù, cũng giúp đỡ rất nhiều người trong tình thương yêu. Nhưng trong lúc đó tôi có tâm đạo, mọi người trong khám đều thương yêu và quý mến tôi. Cũng nhờ tu luyện hàng đêm thì anh thấy cái kết quả của tôi và cái kết quả đã qua của anh, và anh gom lại và anh tự thức, anh mở ra mới là chánh pháp, mới là đạo tâm. Đạo ở trong tâm chứ không phải đạo ở ngoài. Đạo không phải là sơn màu vàng, đạo không phải là đánh hột xoàn, đạo không phải là tiền bạc, đạo là tâm. Phải nhớ cái đó, đừng có mê loạn vì tiền bạc, mê loạn vì thế lực là không có đường đi về trời, chắc chắn phải.